will have a bodhisattva avatar acharya. Okay.
Dạ thầy nói hôm nay thầy sẽ giảng tiếp nhập Bồ Tát hành ạ.
Oh yeah. Ta ta đang muốn đi chơi đó. Bodhisattva avatar acharya khóa để khám sao được chăm.
Cái này lưu sinh bari mới.
Okay, now lưu sinh bari lập đã cho.
Dạ rồi. Dạ hôm trước thầy vẫn đang còn dừng lại ở phẩm thứ ba.
Lưu sinh bari trước đi.
Thầy xin nằm kê thê tốt về xem trên không là nằm quân tù.
Ồ, ta đến mai rồi, thầy xin nằm kê thê tốt về xem trên không là nằm quân tù. Sẽ chỗ đó, ồ, đến mai rồi.
Dạ, hôm trước thầy xong đoạn thứ 20, bây giờ tiếp tục đoạn thứ 21.
Ta, thầy xin chức đi ngó tình em, ồ, thầy xin nằm kê thê tốt về. Thầy xin nằm kê thê tốt về xem trên không là nằm thăm chứ đó. Thăm chứ nhắn ngay bảo đồ đá nên nhẹ chú rèn sọ, đúng không?
Dạ, đoạn thứ 21 và cũng như vậy xin làm nguồn sống cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Dàn trải hư không bao trùm khắp đến khi tất cả tới niết bàn.
Đến mà chẳng chú sinh được tổng bà liền đó được không?
Dạ, thì từ phần này trở đi đó là cách nhận giới Bồ Tát như thế nào ạ?
Đúng không? Thế chẳng chú sinh được tổng bà liền được không? Thế chẳng chú sinh được tổng bà liền được không? Thế thì chẳng bà là chẳng chú sinh được tổng bà liền được không? Thế là cái chức khai sáng được không? Chỉ thẳng ngôn chí thì sẽ chẳng chú tổng này chào bà ta. Chẳng chú sinh bà làm bà là. Thế thà rèm chí này bà ta. Thế chẳng chú sinh được chẳng chú sinh được. Thế chẳng chú sinh được rèm bà sinh được là bà gì sẽ được không?
Dạ thì đoạn thứ 21, 22, 23 đó là từ ở trên đến đoạn thứ 21 đó là phát tâm Bồ Đề. Thì từ thứ 22, 23 các Đức Phật từ muôn đời trước tâm Bồ Đề phát khởi thế nào và hành trì các Bồ Tát hạnh nên con nương theo trình tự đó. Được như vậy là chúng sinh con nguyện phát khởi tâm Bồ Đề và nương theo những lời dạy ấy nguyện ghi lòng trình tự hành theo. Đây là phát khởi tâm Bồ Đề và nguyện thực hành những hành của một vị Bồ Tát.
Đúng không?
Dạ thì ở đây chính là cái phương pháp cách thức chúng ta nhận giới Bồ Tát. Nhận giới Bồ Tát ở đây chính là phát nguyện thực hành các hạnh Bồ Tát theo đúng như là những gì mà mình phát tâm Bồ Đề mình mong muốn được được thực hành. Thì hôm trước thầy đã nói rồi ạ.
Đúng không? Ông chẳng chứ đồng bản lên đã thì khả năng chứ mà chế. Hả? Ta đã chẳng chứ xem đồng bản lên đã thì khả năng chứ sai về chế lệ ta đã đã kể cho được mà chỉ đó mà chỉ đi chế chẳng chứ thôi này kia vào đó. Nhưng khả năng chánh chúng sinh bên lâm bà là thế đại chúng tôi làm, thế chúng tôi làm bên đó chánh chúng sinh là thế chúng tôi làm bồ tát chúng tôi làm bồ tát sẽ thành mà rồi, thằng sinh thì cái thằng đó thì sẽ có rồi, chỉ đó ngôn gì thì sẽ gì, chỉ đó ngôn gì sanh chế nam sinh chỉ có rồi, chỉ đó ngôn gì sanh chế thì tôi chánh chúng tôi chánh chúng tôi xem kia rồi, thế kia mà nam sinh chánh chúng sinh bên lâm bà là thế đại nam sinh chân chánh chúng sinh bên lâm nhâm là nghe lập kinh, chánh chúng sinh bên lâm nhâm sinh lập là chúng ta thấy cái chân thế xem chân rồi là phân biệt chế độ nghe chánh chúng tôi xem kia kinh. Thế nào chứ chẳng chú xem bè lạ bà lạ, anh nghe lập kinh, chẳng chú xem kia, anh chẳng chú xem bè lạ bà lạ lập kinh, sẽ được chạm được.
Dạ hôm trước khi mà thầy nói về hai đoạn này, thứ 22 đến 23 là, đó là cái nghi lễ, cái nghi thức mà chúng ta nhận giới Bồ Tát, chúng ta phải đọc hai đoạn đó. Thế thì nói đến ý nghĩa, thì ý nghĩa như thế nào? Thì đoạn 22, các Đức Phật từ muôn đời trước, tâm Bồ Đề phát khởi thế nào và hành trì các Bồ Tát hạnh. Thì ba câu này ở đây nói rằng các Đức Phật đời trước ngay từ lúc đầu tiên phát khởi tâm Bồ Đề như thế nào và sau khi phát khởi tâm Bồ Đề và dấn thân thực hành các hạnh Bồ Tát như thế nào để thành được Phật quả thì nay con nương theo trình tự đó thì bây giờ con xin nương theo trình tự đó cũng xin thực hành giống y hệt như vậy. Được như vậy có nghĩa là thực hành giống như vậy lợi lạc chúng sinh, nghĩa là thực hành như vậy để làm lợi lạc chúng sinh, con nguyện phát khởi tâm Bồ Đề và nương theo những lời dạy ấy nguyện với lòng trình tự hành theo. Để lợi lạc chúng sinh thì con cũng nguyện thực hành y hệt như là những Đức Phật trước đã từng thực hành.
Ta thế xin đó là phần đầu chẳng chú sinh này thế xin đó là chúng ta đã bảo thế xin đó là phần đầu thế xin đó là sự đó xem chân là phần bậc chế về chế độ sự cái này chẳng chú sinh kia bậc chế chẳng chú sinh kia bậc chế này anh thế xin đó là bảo là chúng ta chẳng chú sinh kia về chế số anh chẳng chú sinh bảo là bảo sinh chẳng chú sinh bảo là chúng ta chẳng chú sinh bảo là kinh sẽ được đáp cái gì đấy các bạn học được.
Dạ cho nên ở đoạn thứ 23 là được như vậy có nghĩa là được như vậy có nghĩa là thực hành các hạnh Bồ Tát giống như là những Đức Phật đã thực hành. Thì thực hành như vậy cốt yếu là để làm lợi lạc chúng sinh, cho nên câu đầu là được như vậy lợi lạc chúng sinh, con nguyện phát khởi tâm Bồ Đề và nương theo những lời dạy ấy. Cho nên để làm lợi lạc chúng sinh, con mới nguyện phát khởi tâm Bồ Đề, bởi vì cốt lõi phát khởi tâm Bồ Đề là để làm lợi lạc chúng sinh. Và sau khi phát khởi tâm Bồ Đề rồi, thì nương theo những lời dạy ấy là nương theo những lời dạy Đức Phật dạy thực hành hạnh Bồ Tát như thế nào thì con sẽ nương theo những lời dạy và thực hành những hạnh Bồ Tát theo như lời Đức Phật đã dạy.
nhưng mà ông đọc chết rồi, chẳng dùng là thầm sinh đó là bậc chế, thằng thì là bậc chế, anh thế giới lo đàn đem bài, thằng thì chẳng chịu xem về đồng văn liên tục gục yếu mà sức được kêu của mà đấy, thế thằng lo đàn đem bài, rồi đàn chẳng chịu xem rồi này, chú chẳng ghé bờ chả về chân, xem nên thì thằng sinh tế thô sẽ cho bà, thế thằng thì chẳng chịu xem về đồng văn liên tục chẳng bị kêu của mà đấy, cho bà, nên sức được nghe được chết mà chẳng nghe nó.
Dạ, bây giờ sang đoạn thứ 25 mà 24 mà 24, sang đoạn thứ 24 mà bởi như thế những người có trí đang khéo giữ tâm quý Bồ Đề tuy đã hành vẫn cần tăng trưởng nên 8 tháng tâm ấy thế này. Thì đoạn thứ 24 này là lúc chúng ta nhận giới Bồ Tát, cái nghi thức nhận giới Bồ Tát thì không cần phải đọc, nhưng mà ở đây thầy hướng dẫn theo trình tự của nhập Bồ Tát hành cho nên thầy nói ý nghĩa.
Tadi chik di khalu warza tedar lo da denba su sharab da denba esu gu yorba tedar lo da denba sharab da denba di ghe chi yorba.
Cho nên ở chỗ này những người có trí, như trí đây nghĩa là trí tuệ lâu
Tedar lo da denba sharab da denba di ghe khari chi gu yorba sayad yorba tedar lo da denba sharab da denba di ghe esu gu yorba. Sharab da denba di ghe ngui shi chanju gu sem chi yorba chanju gu sem kye chanju gu sem kye chanju gu sem ki zomba sone esu gu yorba. An chanchu sanchi dhomba sone june, ane jugbar che, rupa june minyambar che bat che, minyambar tenbar che we cher to, ane nghe semge seng teba sanchem di gawa gomke nghe se adla puyo re. Kanyin sana, sherata tenbe chanchu sanbe dhomba to sone, chanchu sanbe dhomba de minyambar ta, chanchu sanbe dhomba de konyo konto tenbar che we cher to, nghe gawa gomke nghe se adla puyo re.
Dạ, cho nên bởi như thế những người có trí đang khéo giữ tâm quý Bồ Đề. Trí ở đây là trí tuệ, những người có trí tuệ và hiểu biết khi đã phát khởi được tâm Bồ Đề rồi thì phải biết rằng tâm Bồ Đề đấy trân quý như thế nào. Và bởi vì tâm Bồ Đề trân quý cho nên cố gắng gìn giữ để không để cho tâm Bồ Đề này thối chuyển, và bên cạnh đó đã không làm cho nó thối chuyển rồi còn phải cố gắng để khiến cho tâm Bồ Đề ấy tăng trưởng thêm. Cho nên sang câu thứ ba đó là tuy đã hành vẫn cần tăng trưởng. Ở đây nhận giới Bồ Đề, nhận giới Bồ Tát là chủ yếu là vì vì muốn thực hành hạnh Bồ Tát để làm lợi lạc chúng sinh cho nên nhận giới. Giới đây chính là cái lời hứa, hứa sẽ thực hành những điều đó, những hạnh Bồ Tát để làm lợi lạc chúng sinh, cho nên để cho tâm Bồ Đề không thối chuyển và mặt khác còn tăng trưởng thêm thì hãy nên phát khởi tâm hoan hỷ và tán thán tâm Bồ Đề như thế này.
Và ta xong nó đang nói thì cả đời sinh đang ngồi đó để rồi ba thiên tử đã chết rồi bây giờ sẽ vào lấy vào đó thế sanh chứ sanh chứ sinh chúng ta chúng ta sẽ được ba ở đây ta xem là sinh tuệ cho rồi ba chẳng chịu xem chẳng chịu xem biết đồng bào chúng ta có học cũng đang thì sẽ rồi ba có học cũng đang thì cả đời sống của sẽ đang đang cái tiết sẽ có mà thế nam chịu chẳng chịu xem biết đồng bào lên được đồng bào làm của ba.
Dạ, cho nên phải tán thán tâm ấy thế này, ở chỗ tán thán tâm ấy thế này, lý do để tán thán là bởi vì chúng ta hoan hỷ, mình rất là vui sướng bởi vì mình đã phát khởi được tâm quý Bồ Đề ấy, cho nên hãy tán thán. Giờ đây đời con trổ quả lành, có được cả kiết người tốt đẹp, hôm nay lại sinh vào nhà Phật, hiện giờ đã làm con của Phật Đà. Thì đoạn này với lời đoạn 26, 25, 26 như thầy hướng dẫn hôm trước đó là tán thán tâm Bồ Đề sau khi đã nhận xong Bồ Tát giới.
Đúng không? Tiếp theo thì khẳng định là thiên tử đã dành cho bùi mi sẽ vào lên bờ thế nên sanh giới sanh giới sẽ thành lên đàn giới đó cho mình xem nhưng mà mình chưa thể đạt cha sẽ được vào ở trên mặt này được vào.
Dạ, cho nên hãy tán thán tâm tâm ấy thế này, ở đây là tán thán tâm Bồ Đề, bởi vì mình đã có được tâm Bồ Đề trân quý thì hãy tán thán như thế này. Giờ đây đời con trổ quả lành, có được cả kiếp người tốt đẹp, hôm nay lại sinh vào nhà Phật, giờ đã làm con của Phật Đà. Cho nên từ nay con xin nguyện làm hành lành xứng đáng Phật gia, chẳng anh tâm làm nhơ danh phẩm dòng tôn quý thanh cao nhà mình.
Tadi kandu kaza tingdu daze dribu ye mi ye seba lekba da teri sanje ra sanje sida tani dani ja rida za jume da rida la nyumba menju de tar cha se dira.
Cho nên đoạn thứ 25 đó là giờ đây đời con trổ quả lành, có được cả kiếp mình tốt đẹp, hôm nay là sinh vào nhà Phật, giờ đã làm con của Phật Đà, có nghĩa là mình trân quý cái điều kiện tốt lành, đã có được cái thân người quý báu tốt đẹp này rồi, bây giờ lại gặp được Phật và đã phát được tâm Bồ Đề, đã phát khởi tâm Bồ Đề xem như là con của Phật, cho nên điều đó rất là quý, cần nên hoan hỷ và tán thán.
Tadi padu kala wa tendu daze dribu to mi seba leba to teri sanje sezu ta ju do sezu wa tendu daze dribu yu se dira wa tendu daze dribu yu se dira wa ta cik dira me dira wa tendu daze dribu yu wa ta ni kala wa sana tengi tu da sun de ce de la dribu ya wa shibu chong so se wa yu wa kai sana mi seba leba to sa nga mi le ke nga ta da sun de wa che ta sun de wa yu chan ju sen be don ba shu yu de ma nga tari sanje rik su ke so nga sanje ge se su chu so ta samra sanje dira.
Dạ, cho nên ở đây câu đầu tiên là giờ đi đời con trổ quả lành, quả lành là những cái kết quả tốt đẹp nhất mà một đời người có thể gặt hái được. Thì cái kết quả tốt nhất mà một đời tái sinh có thể gặt hái được đó là gì? Đó là có được thân người quý báu. Ngoài có thân người quý báu thì với cái thân người quý báu đó lại được gặp Phật. Cho nên cái quả lành đó là có được cả cái người tốt đẹp. Thì hôm nay lại sinh vào nhà Phật, sinh vào nhà Phật đây là biết đến Phật, được nghe giáo pháp của Phật, và hơn nữa bây giờ lại có thể phát được tâm Bồ Đề. Thì phát được tâm Bồ Đề được gọi là Bồ Tát, là con của Phật, cho nên đã phát được tâm Bồ Đề, giờ đây đã làm con của Phật Đà. Nên đó là những kết quả tốt đẹp, đó là cái quả lành mà đời này có thể gặt hái được. Dạ, cho nên cái cụm con của Phật Đà ở đây á, chính là Bồ Tát, Bồ Tát là con của Phật. Dạ, xe thì kiểu tôi gì?
Though it means the boy, son of the Buddha. Am I right?
Xe trai không gì?
Child, ano ho sanje se su ro te te child de gun te gor and then the buddha pomuni gal ku gro wa ta chanju sem be domba thog de zamba la ta sanje ge resu ke tene sanje ge se su ju ro yore tin lam de zamba la chanju sem be domba thom ne chanju sem be domba nyam na nya sanje ge se ma yin ba ju ro yore
ya cho nên ở đây bởi khi mà đã phát được tâm Bồ Đề và đã hứa thực hành Bồ Tát hạnh thì lúc đó chúng ta nhận giới. Khi mà có được giới Bồ Tát như là lúc đó đã thành Bồ Tát, đó là con của Phật. Nên nếu mà cái giới Bồ Tát đó mà thối chuyển, có nghĩa là mất đi, hoặc là cái tâm Bồ Đề mà mất đi, có nghĩa là không còn là con của Đức Phật nữa, không còn là Bồ Tát nữa.
Đó. Ta sanje se su jure de kadu jur gu yor san sanje se su jure de kadu jur gu yor san sanje se su jur tan de kadu sre se de ta ke de ro ba
Ở đây làm con của Phật chính là một cái kết quả tốt lành mà đời người có thể gặt hái được. Cho nên làm sao để mình có thể làm con của Đức Phật được? Cho nên đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải làm rõ.
Đúng không? Hả? Ta sanje se su jur tan de kadu sre se jur gu yor san tan de ta sanje se su kadu jur gu yor la ba ina ta de la zo zo jur tan de la ni de bu ji sam da mu ta chik ka yisana chanju sembe dhomba thob yondu dhomba la sanjige sesu chik gyur dhugu yore chik chanju sem chen yondu dhomba la sanjige sesu chik gyur dhugu yore
Dạ, cho nên ở đây cái câu cuối cùng giờ đã làm con của Phật Đà, đó chính là một cái quả lành mà quý báu mà đời người có thể gặt hái được. Cho nên để có được như vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ rằng làm sao để mình có thể làm con của Đức Phật, làm sao để mình có thể trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên làm sao để có thể làm con của Phật thì ở đây có hai cách, có thể hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất là phát được tâm Bồ Đề thì sẽ được gọi là Bồ Tát, sẽ làm con của Đức Phật. Cách thứ hai, trong cái hoàn cảnh của cái đoạn kệ này, chúng ta có thể hiểu rằng đó là đã nhận được Bồ Tát giới, đã hứa phát nguyện sẽ thực hành Bồ Tát hạnh để làm lại là chúng sinh, thì bằng cách đặt phát nguyện như vậy sẽ thành con của Đức Phật. Đó là có hai cách hiểu theo cái ngữ cảnh này.
Now here are the two things are very important.
Thì ở đây có hai điểm rất là quan trọng.
Yeah, two things. Important thing is that when you can achieve the Bodhisattva, wow, and it is that when you achieve the Bodhisattva, it does that mean that you have achieved the enlightenment mind.
Khi mà chúng ta đã nhận nhận được giới Bồ Tát, đã phát khởi được cái giới Bồ Tát trong tâm thức của mình, có nghĩa là chúng ta đã phát khởi được tâm giác ngộ.
So which should be true first? You should achieve whether it's necessary to have the enlightenment mind to achieve the Bodhisattva vow. It means that it is in importance to have the Bodhicitta to achieve the Bodhisattva vow.
Cho nên chúng ta đặt câu hỏi ở đây rằng vậy để phát khởi được để phát tâm Bồ Đề thì có nhất thiết là phải nhận Bồ Tát giới hay không, hay là có thể phát khởi tâm Bồ Đề mà không cần nhận Bồ Tát giới? Nên đặt câu hỏi ở đây là như vậy.
Yeah, so Phong, what's your
Chẳng đông thuốc của mà đêm
Condition.
Mơn xem kia nó chẳng đông thuốc của mà đêm
Chẳng chú xem về đồng bà kia và là chẳng chú xem kia của kia của mà đêm
Ok, ổn rồi đúng không? Mà xin ngon từ chỗ rồi. Mà xin kêu từ nào?
Dạ, chú rằng lên thì chỉ là bắt đầu. Just tell Phong your answer.
Dạ, thầy hỏi con trả lời thế nào? Câu hỏi ở đây đó là để mà phát được tâm Bồ Đề á, thì có cần nhận Bồ Tát giới hay là không ạ? Thì theo cái kinh hệ con đang học đó là dạ không cần ạ. Đây là câu trả lời của con, nhưng mà theo cái kinh hệ con đang học thì trả lời là không cần ạ. Thì đầu tiên phát Bồ Đề tâm nguyện trước, sau đó mới nhận giới, thì khi mà vừa nhận giới Bồ Tát xong thì khi đó mới phát được Bồ Đề tâm hạnh. Cho nên À, đó là câu trả lời của bên con đang học.
Yeah, but Saraji, we say, Saraji say a little different. We say that to achieve the Bodhisattva walk, you don't need the Bodhicitta. Without Bodhicitta, you can have the Bodhisattva walk. But the form what you are saying, the Debung says like that, not your style. Okay.
Yeah, nhưng mà ở đây là theo kinh hệ của Trời Bung, là theo kinh hệ mà con đang học thì nói như vậy, nghĩa là muốn có được Bồ Tát giới thì phải có tâm Bồ Đề mới có được Bồ Tát giới.
No.
Còn ở bên Seraji theo của thầy thì không cần phải có tâm Bồ Đề vẫn có thể nhận được Bồ Tát giới.
So that's why we are talking about the point that okay, Bodhisattva vow, no? So it is not that important to have the Bodhisattva vow to have the enlightenment man, đúng không?
Dạ, cho nên cái câu hỏi ở đây đúc kết lại là như thế này, để mà phát khởi được Bồ Tát giới, để mà nhận Bồ Tát giới thì có cần phải phát khởi tâm Bồ Đề trước đó hay là không? Thì đối với lại kinh hệ của thầy, nó là không cần, có thể nhận Bồ Tát giới, có thể khởi được Bồ Tát giới nhưng mà không cần khởi tâm Bồ Đề trước đó. Dạ cho nên bây giờ tùy thuộc chúng ta đạo tràng, nếu mà mình đi theo kinh hệ Seraje là đến bây giờ mình có Bồ Tát giới rồi, nếu mà mình không có đi theo kinh hệ Seraje thì tất cả những cái trường phái còn lại đều nói rằng là muốn nhận được Bồ Tát giới thì phải có tâm Bồ Đề thì mới nhận được Bồ Tát giới, cho nên nếu mà không có đi theo Seraje thì đến bây giờ vẫn chưa có Bồ Tát giới đâu, bởi vì mình chưa có tâm Bồ Đề.
So what do you want to be? You want to be with the person with the Bodhisattva vow, or you want to be the person without the Bodhisattva vow? If you want to be the person with the Bodhisattva, follow the Seraje. Okay.
Dạ, cho nên theo kinh hệ của bên thầy đó là không, để mà nhận Bồ Tát giới á, thì không có cần phát tâm Bồ Đề. Cho nên nếu mà mình muốn là người mà có Bồ Tát giới á, thì mình hãy theo kinh hệ Seraje. Còn nếu như mà mình muốn là người mà không có Bồ Tát giới thì mình đi theo kinh hệ khác.
When you, yeah, so that's why the different way of the sayings, okay? Different way of the sayings.
Dạ, dạ, ở đây là những cái cách nói khác nhau đối với lại tâm Bồ Đề và Bồ Tát giới.
And the mostly, in the especially in the when the Dharma practice, you should know the one thing.
Dạ, nhưng mà đến mà khi mà thực hành, thật sự mà thực hành Pháp á, thì chúng ta nên hiểu một điều thế này.
Every of the Dharma practice, the spiritual journey, no? Spiritual journey, Dharma is the journey, is the spiritual journey. This is the way that the way or the path that sometimes you have to create that. You have to go there.
Yeah, thì thực hành Pháp đó là một cái con đường tâm linh. Đôi khi chúng ta cần phải đi theo con đường tâm linh như vậy khi mà chúng ta thực hành Pháp.
Spiritual the journey or spiritual path you have to create and you have to travel. Sometimes there is no ready-made path in the spiritual journey.
Yeah, cái con đường tâm linh là đôi lúc cái con đường tâm linh mà mình phải đi đó, nó là một con đường hoàn toàn mới. Chưa có từng có ai mà đi ở trên cái con đường ấy, cho nên đến lúc mình phải tự tạo ra đường để mình đi.
So when you travel from the one place to another place, there is a route and the signboards and everything very easy to go, no? So the Dharma practices you won't find like that. Sometimes that you have to create your spiritual path. That you can sometimes when you are creating the spiritual path, there's a verses there. Sometimes you will create the very very wrong side. That on the spiritual path you should create it based on your experience.
Dạ, thì đối với lại một cái con đường giống như là đường ở trên quả đất này thì có bản đồ rất là rõ ràng, mình có thể lần theo dấu của bản đồ. Nhưng đối với con đường tâm linh đôi lúc nó không có chỉ dẫn rõ ràng, đôi lúc mình phải tự tạo con đường cho mình đi. Khi mà mình tự tạo ra con đường cho bản thân mình đi thì mình sẽ gặp hiểm nguy trên đường. Khi mà gặp hiểm nguy đó mình phải thật sự cẩn thận. Đôi lúc mình không có thể nào mà dựa vào kinh nghiệm của bất kỳ ai cả, bởi vì chưa từng ai đi trên con đường ấy, đó là con đường mình mới tạo. Cho nên mình cần phải cẩn thận trên cái con đường đạo của mình.
So that you should sometimes you have to create the path when you're practicing Dharma. When you're creating the path, that path is based on your experience. Based on your experience, you should create the path you have to travel. That what you have created the path, that cannot be troubled by the others, cannot use that part at all. What you created a part based on your experience. But sometimes your experience is a wrong experience, then the older part based on that what you created goes very wrong. So that's why you need the right experience. Your right experience should base on your master's experience. The master's experience should be on the master's, and we have to reach up to the Buddha. So everyone, so you are based on the experience, then the everyone, when you come to the path, it won't be the same. The spiritual, the journey path, the, when you create it, it won't be the same as the spiritual journey path as your friend's spiritual journey path. Might be not, so the, it's not the same as your master's the spiritual journey path. But the experience should be based on the your master.
Dạ, cho nên khi mà mình tự tạo ra cái con đường cho mình đi á, thì sẽ có rất là nhiều cái hiểm nguy. À, nếu mà mình dựa trên cái kinh nghiệm mà bản thân mình mà mình đi như vậy, nếu mà cái kinh nghiệm bản thân nó sai lầm á, thì con đường mình đi nó cũng sẽ là đi lệch đường, nó sẽ là sai lầm. Khi mà sai lầm như vậy á, thì mình sẽ không đến được nơi mà mình muốn đến. Cho nên muốn đi được đúng đường á, thì mình phải có được kinh nghiệm đúng. Cái trải nghiệm đúng từ đâu mà có? Nên trải nghiệm đúng mình phải học hỏi từ trải nghiệm của thầy. Và làm sao mình biết được trải nghiệm của thầy là đúng? Trải nghiệm của thầy mình biết đúng là bởi vì trải nghiệm của thầy cũng phải dựa vào những vị thầy trước. Rồi mình mà truy ngược đến nguồn gốc đó, thì phải dựa trên trải nghiệm hành đạo của Đức Phật. Thì khi đó mình mới xác định được rằng cái trải nghiệm đó là đúng. Thì từ trải nghiệm đúng mới đi đúng đường.
Okay. So that's the one thing. You always have to know the one thing, okay?
Dạ, cho nên đó là điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu lâu chứ.
Yeah, because now I teach you so many years. Now the slowly that you should not waste all the time of the my word. Now once you should gain the some experience. Through that experience, you have to travel by the yourself and the, try to create the path of the practice. So through that creating the path, then you have the trouble. Sometimes that path can go wrong when your experiences are not right. So most important thing is that your experience should be based on your master's experience. So based on that experience, then path should be created. If there is no such a ready-made path in the spiritual journey, in the Dharma practice, if there is a ready-made path that everyone will already reach the enlightenment, everyone already get there, because everyone cannot get there. Because not reach it, because many of them fail to creating the path. Many of them they fail to creating the wrong path. Because of they are having the wrong experience.
Dạ, cái trải nghiệm thì chúng ta dựa vào trải nghiệm của thầy. Nhưng mà cái con đường mình đi nó là đường của tự bản thân mình. Nên trải nghiệm thì có thể là mình nhờ trải nghiệm của người khác, nhưng mà con đường là bản thân mình phải đi. Không có ai mà đi, không có những người nào khác nhau mà lại đi cùng một con đường tâm linh cả. Con đường tâm linh của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn đúng cái trải nghiệm mà dựa trên đó và tạo ra con đường tâm linh riêng cho bản thân mình. Và thầy nói rằng khi mà chúng ta thực hành pháp á, thì không phải lúc nào cũng dựa trên những cái lời dạy của thầy, những lời nói của thầy để mà nương theo đó mà chúng ta thực hành chính xác. Chúng ta đã học nhiều và chúng ta đã biết nhiều, nên dựa trên những cái dựa trên những hiểu biết của mình, chúng ta phải tự suy luận và chúng ta phải tự tạo ra con đường tâm linh riêng cho mình đi. Và chúng ta cần phải có cách để biết được rằng cái con đường tâm linh đó mình đang đi như vậy là đúng hay là sai. Nên chúng ta phải có được những cái trải nghiệm ở trên cái con đường tâm linh. Và nhờ trải nghiệm đó mới phân định được là con đường mình đang đi là đúng hay là sai.
If you don't try to create some spiritual path based on your experience, then the true things will happen.
À, nếu mà mình không có tạo được cái con đường tâm linh cho riêng mình á, thì sẽ có hai điều có thể xảy ra.
So true things will happen, and the true thing is that then you have to listen to Dharma all the time.
Dạ, hai điều có thể xảy ra. Điều đầu tiên đó là nếu mà mình không có hiểu biết, không tự tạo ra đường cho mình á, là mình phải lúc nào cũng phải nghe pháp. Nếu mà không nghe pháp thì làm sao mà biết cách thực hành pháp?
So listen to Dharma is the true things. Or you will heard that the Dharma, what you have again and again, the same thing. Or your whole life, you will heard something that you have again the new and new thing all your life.
Khi mà lúc nào mình cũng phải nghe pháp, có nghĩa là ở trường hợp mà mình không tự tạo đường riêng cho mình mà luôn luôn phải dựa vào lời của người khác đó, thì lúc nào mình cũng phải nghe pháp để mới có lời khuyên để mà mình thực hành. Thì khi như vậy á, thì hoặc là có hai trường hợp, hoặc là những cái điều mà mình nghe mỗi ngày đó là những điều cũ mình đã nghe rồi, bây giờ phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Thứ hai đó là mỗi ngày mình sẽ nghe một cái điều mới hoàn toàn.
So once you're not created the your path, you can, once you're not traveled, you will remain at the same as before where you are. So that's why the slowly now you have to learn to create the path, spiritual path, based on your experience.
Dạ, cho nên nếu mà mình không có biết cách để mình tạo ra con đường đi riêng cho mình thì mình sẽ vẫn cứ hệt như như vậy, trải qua ngày này tháng nọ thì mình vẫn cứ hệt như vậy, cái trải nghiệm tâm linh của mình nó không có tiến triển chút nào. Cho nên thầy nói rằng chúng ta cần phải biết cách tạo ra được con đường tâm linh để thực hành riêng cho bản thân mình.
The risk is that sometimes you can be the very wrong, creating the very wrong path, creating the very wrong way of the practicing.
Dạ, nhưng mà có một cái mạo hiểm đó là khi mà chúng ta thực hành theo cách như vậy, mình tạo ra con đường riêng cho mình, thì sẽ có những lúc cái kinh nghiệm mình sai dẫn đến cái đường đi của mình cũng bị sai lệch.
But the risk is there, but when your experiences are right, I think the risk is less. When your experiences are wrong, then risk is very high.
Dạ, bởi vì khi mình tạo ra đường riêng cho mình dựa vào cái trải nghiệm của chính bản thân. Nếu mà cái trải nghiệm của chính bản thân mình mà đúng thì con đường mình sẽ là đúng. Nếu mà trải nghiệm bản thân mình sai thì con đường sẽ sai, lúc đó sẽ nhiều mạo hiểm hơn.
When I meet the master, then he was quite old, and when I went to his room to meet my master, and then we discussed about the three jewels. Then he told me the one thing about the dharma.
Yeah,
normally in the philosophical text, it said the dharma, the dharma among the three jewels only can be achieved when we got the path of the seeing, right?
Dạ thì khi mà Rinpoche lúc mà thầy của Rinpoche còn còn sống thì thỉnh thoảng những lúc mà Rinpoche đến gặp thầy cũng có trao đổi về Phật pháp. Thì có một hôm đến trao đổi với thầy về Tam Bảo. Thì chúng ta biết là trong Tam Bảo có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thì điều quan trọng nhất chính là Pháp Bảo. Thì đối với lại Pháp Bảo trong kinh điển Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng rằng đối với Pháp Bảo thật sự, Pháp Bảo tối thắng thì chỉ khi nào mà chứng ngộ được tánh không một cách trực tiếp, khi mà đạt được kiến đạo thì trong dòng tâm thức mới thực sự phát triển được Pháp Bảo. Còn nếu mà chưa có bước vào kiến đạo được thì trong dòng tâm thức sẽ chưa có triển khai được Pháp Bảo. Cho nên nếu mà theo kinh điển đó là trong cái dòng tâm thức của chúng ta, nếu mà chưa có được kiến đạo thì không hề có Pháp Bảo. Bởi vì Pháp Bảo là phải có được cái trí chứng ngộ tánh không, phải đạt được diệt đế, phải có được đạo đế của diệt đế thì mới có được Pháp Bảo. Thế nên đặt ra câu hỏi rằng nếu mà trong những người phàm phu vẫn có tính tâm vào Tam Bảo, rồi vẫn nhận giới, ví dụ ở đây là giới Bồ Tát, thì những cái tâm thức như vậy có phải là ví dụ là tâm tính tâm đối với Tam Bảo hoặc là tâm giữ giới Bồ Tát, thì như vậy những tâm những thức như vậy có phải là Pháp Bảo hay là không? Thì thầy của Rinpoche nói rằng chúng ta phải tin tưởng rằng đó chính là Pháp Bảo. Nếu như mà nói như vậy thì lúc đó Rinpoche mới hỏi lại thầy thầy rằng ở trong kinh điển nói rằng thì Pháp Bảo chỉ trong dòng tâm thức của Bậc Thánh đã chứng ngộ được tánh không thì mới có Pháp Bảo. Nếu mà mình tin tưởng như vậy, không lẽ rằng chưa có trở thành Bậc Thánh đã có Pháp Bảo rồi hay sao?
So then again it is also the shun ma she tan the tender is then we need to tell you na ne da na sin na yu ju the sha or this song again.
Lúc đó thầy của Rinpoche nói rằng ở trong kinh điển nói là như vậy, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào trong thực tế thì chúng ta phải biết được rằng những cái thiện hạnh chúng ta đối với lại Tam Bảo như vậy, hoặc là cái tâm giữ giới Bồ Tát như vậy, chúng ta phải nghĩ đó chính là Pháp Bảo.
So this is something that my master, he was something really created the some of the spiritual path, no, through the base on his experience. So now that this way that he can travel on that what way he created. So same thing like that, I should have to create a spiritual path based on my experience. Then I have to travel on that. Then the only the reaching the enlightenment possible. If there is a ready-made way for the everyone for the equally for the same. So up till now, 2,500 years. Up till now, the Buddha's like, why that we cannot reach the all the so lot of people have not reached yet.
Yeah, cho nên những cái điều như vậy nó không có hoàn toàn giống với lại ở trong kinh điển của Phật đã dạy. Nhưng mà do trải nghiệm của một vị thầy ở đây là thầy của Rinpoche, do trải nghiệm đã nói như vậy, nên thầy của Rinpoche đã có những cái trải nghiệm bản thân và đã tự tạo ra một con đường thực hành tâm linh cho bản thân mình. Thì đối với Rinpoche cũng vậy, Rinpoche nói rằng thầy cũng cần phải dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình để tự tạo ra con đường thực hành tâm linh cho mình. Nếu như mà đối với tất cả mọi người đều có một cái khuôn khổ thực hành tâm linh, thì cái khuôn khổ ấy Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng ở trong kinh điển rồi. Và từ hơn 2.000 năm nay đã rất là nhiều người thực hành theo khuôn khổ ấy, mà đến bây giờ tại sao vẫn chưa có ai thành Phật? Sau Đức Phật Thích Ca thì tại sao vẫn chưa có ai thành Phật? Cho dù đã cố gắng bao nhiêu để theo khuôn khổ ấy mà tại sao vẫn chưa thành Phật?
Okay, so that's the one thing. Okay, sometimes when you listen to Dharma, so now you learn the Dharma quite long from me. Sometimes when you listen to Dharma, you always try to feel there might such a ready-made path to go. Then don't think like that. Okay, so there is a really not a ready-made, but sometimes the first you start to practice on the practice, and the one you get the experience, that experience you base on your master's experience. If the experience comes same as your master's and your experience, then slowly now you have to go through the creating the your spiritual path.
Dạ,
Then you have to travel on that. Yeah, then you raise that enlightenment stream.
cho nên đối với bài thực hành tâm linh thì không có khuôn khổ cho tất cả mọi người. Bản thân chúng ta có trải nghiệm riêng của mỗi người, phải dựa trên những cái trải nghiệm đó để chúng ta tự đi trên cái con đường tâm linh của riêng mỗi người. Nên trên cái cách đi như vậy thì chúng ta sẽ có trải nghiệm. Nếu mà trải nghiệm của mình có phần nào giống với lại trải nghiệm của thầy và mình thấy rằng đó là đúng, dựa trên sự soi xét căn cứ trên trải nghiệm của thầy và mình thấy cái con đường của mình là đúng, thì mình hãy nên đi theo cái con đường như vậy.
So that's a very quite long back. Some of the kids came. I mean, the kids came to the ceremony so many years back. I think that's so many years back. Kids means a very teenage kid, 15, 16 years old teenage kids came and they asked. And then I talk about Dharma and they're talking about everyone have the enlightened, the Buddha's nature. So everyone can become the Buddha. The one kid asked me the very interesting question. If everyone can Buddha, can become the Buddha, can you show me the one Buddha who have become the right now? There are the millions of the people having the Buddha nature practicing.
Dạ thì ở Sera, tu viện Sera của thầy mấy thời xưa nhiều năm trước có một nhóm học sinh tầm 15-16 tuổi đến tu viện. Lúc đó thì tu viện cũng cử thầy để nói chuyện về Phật học đối với lại các bé, các bạn trẻ. Thì khi mà thầy nói rằng đối với đạo Phật, quan điểm của đại thừa thì nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính. Phật tính ở đây chính là cái khả năng thành Phật, nên tất cả mọi chúng sinh đều có tiềm năng thành Phật. Khi đó thì có một bạn trẻ mới hỏi lại rằng nếu mà thầy nói là tất cả mọi chúng sinh đều có tiềm năng thành Phật như vậy á, thì thầy chỉ cho con thấy được một ông Phật hiện tại ở trên đời, ở trên thế giới này có hàng tỷ người, thì thầy chỉ giúp con là trong hàng tỷ người ấy có một người có Phật tính và để dùng cái Phật tính ấy mà đã thành Phật và đang thực hành Phật pháp, thầy có chỉ được hay là không? Thì bạn trẻ hỏi như vậy.
Now the second point.
Điểm thứ hai là như thế này.
I think from you remember that one time in the Ho Chi Minh City, one lady came and told me that she want to become a nun. No? So I asked her why you want to become a nun. She said everything is suffering. No, do you remember? That
Yes, sir.
suffering and it is no happiness. So I told her that's a stupid. No, that's stupid.
Dạ thì thầy nhớ là việc ở lúc đó thầy mấy năm trước ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một chị đến nói với thầy rằng mong thầy hướng dẫn cho chị ấy bởi vì chị muốn xuất gia. Thì thầy hỏi là tại sao lại muốn xuất gia, thì chị ấy mới bảo rằng bởi vì chị ấy cảm thấy cuộc sống này rất là đau khổ, cho nên chị ấy phát tâm muốn đi xuất gia. Thì thầy mới bảo rằng nếu mà cứ nghĩ rằng cuộc sống đau khổ mà muốn phát tâm đi xuất gia thì cái động cơ ấy thật là ngu ngốc.
Because now she is suffering and she is running. So now when she joined the nunnery, they will be when you face the suffering, then she will leave the nunnery and go to other place.
Dạ, bởi vì lúc đó chị này có thể là gặp cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, cảm thấy cuộc đời mình khó khăn, mình không thoát ra được, cho nên nghĩ chuyện xuất gia là trốn tránh những cái khó khăn ở trong cuộc đời thế tục. Nếu như mà xuất gia rồi vào trong chùa, ở trong chùa gặp khó khăn ở trong chùa, không lẽ lại đi trốn chạy một lần nữa?
But the one other thing is that lady didn't care, no? Later on when I told the stupid.
Và khi đó thầy mới nói với chị ấy rằng thì hãy về và suy nghĩ lại động cơ xuất gia của mình. Nếu mà vẫn còn muốn đi xuất gia thì đến gặp thầy lại một lần nữa. Nhưng mà sau đó mấy hôm thì chị ấy không có đến.
If I told, oh, that's a really great, good for you, definitely she will come again and again.
Và nếu mà lúc đó thầy không nói như vậy mà lại nói rằng ồ, đi xuất gia là một việc làm rất là tốt cho chị, nếu mà nói như vậy thì có lẽ anh chị sẽ không có suy nghĩ lại cái động cơ của mình đâu.
That is a Vietnamese style talking. Oh, good for you. You think good for you or not, that you will tell. That's the Vietnamese style. Many of the Vietnam, that's the most of the time I heard in Vietnam. Okay.
À, dạ cho nên thầy nói rằng thầy đến Việt Nam nhiều lần và có vẻ đã nghe rất là nhiều cách nói chuyện của người Việt, thường hay mỗi lần có việc gì thì hay giới thiệu là ồ, cái này tốt, tốt cho bạn, kia tốt cho bạn, hay giới thiệu những điều tốt cho nhau.
Oh, that's very interesting. That's American style. Okay. Not saying like a straight stupid. Okay. When someone says that, oh, that's very interesting. That's American style. Okay. Talk communication. Okay.
Dạ, người Việt thì mỗi lần người khác nói chuyện thì mình giống như là mình nói phụ vào để động viên thì hay nói ồ, tốt quá, tốt quá. Còn người Mỹ thì cũng với cái thái độ giống như vậy thì lại hay nói rằng ồ, thật là thú vị, thật là hay. Thì đó là những cái cách nói khác nhau mà thôi. Nhưng mà không có ai lại nói thẳng với người khác rằng cách nghĩ đó thật là ngu.
So I'm telling about the how the communication, no? So telling other people a different way of the communicating, yeah.
Dạ, nãy giờ thầy nói như vậy đó là cái cách nói chuyện, cái văn hóa, cái giao tiếp ứng xử của theo nhiều cách khác nhau.
Yeah. So that's why the when I'm talking about back to the point, no, when the one girl, yeah, lady, she wanted to come to the be the nun, and I told that reasons, and when she was telling me that because of the suffering and she want to go, so when I told her the stupid, but this is the point, that the one thing, second point, what you have to understand, yeah.
Dạ, cho nên thầy trở lại với lại câu chuyện đó là chị ấy bảo là bởi vì thấy cuộc sống, cuộc đời này khổ quá cho nên muốn xuất gia. Thầy nói rằng nghĩ như vậy thật là ngu ngốc. Cho nên khi mà kể câu chuyện ấy thì sẽ dẫn đến cái điểm thứ hai như thế này, thầy muốn nói.
So Dharma is not running away from the problem. The Dharma is the main purpose is to transforming the transforming the suffering, transforming the suffering into the enlightenment, part of the enlightenment.
Cho nên giáo Phật pháp không phải là thực hành Phật pháp, không phải là chạy trốn khỏi những cái khó khăn của mình. Thực hành Phật pháp có nghĩa là đối diện trực tiếp là những khó khăn và những cái nghịch cảnh ở trong trong cuộc sống của mình, và chuyển hóa những cái nghịch cảnh đó trở thành cái con đường giác ngộ cho bản thân mình.
Yeah, so that's our second thing. Okay, you have to know that it is to the transforming.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng Phật pháp hoàn toàn nói đến sự chuyển hóa.
Oh yeah, thank Lord, chỉ có đẹp lo thì I think now the when I turn on the light thì nó the light đó anh ấy đẹp lo looks like that, you know. Yeah, okay. So Dharma is to the transforming, đúng không? It's helping us to how to transform our suffering. So that is the second point. Okay, always should know that. So when your practice is getting better and better, Dharma getting better, you can transform the every the what you have the suffering, you can transform into the part of the enlightenment. Transform the suffering into the opportunity. That is comes. That means that your Dharma practice is growing very well. Okay. Whenever you're having the suffering and the difficulty, suddenly you get disturbance. Suddenly you try to think to run away. Your Dharma practice is not improving. Okay. Okay, that is the second point you should know.
Dạ, cho nên Phật pháp cho hoàn toàn hướng về sự chuyển hóa thôi. Chuyển hóa đây có nghĩa là chuyển hóa những đau khổ của mình trở thành con đường giác ngộ. Cho nên nếu mà mình thực hành Phật pháp mà mình đối diện với lại những cái đau khổ của bản thân mình và những cái khó khăn của bản thân mình, mà lại có thể chuyển hóa trở thành những con đường giác ngộ của mình, thì đó là chúng ta thực hành đúng Phật pháp. Còn nếu như mà thực hành Phật pháp mà trong cuộc sống chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn rồi chúng ta lại muốn chạy trốn nó và để tìm được một cái nơi mà an lạc hơn, một mình ít bị khó khăn hơn, thì với cái thái độ như vậy thì chúng ta chưa có thực hành Phật pháp đúng. Cho nên thực hành Phật pháp đúng như thế nào chúng ta cần phải hiểu được điều đó.
It's look like that. When you look at the small kid, when they get the sick, they will be happy of the sickness. They think they do not have to go for school.
Dạ, giống như thực hành Phật pháp đúng thì giống như là một đứa trẻ con thì nó bị bệnh rất là vui, tại vì bị bệnh không phải đi học được, nghỉ học được ở nhà, cho nên bị bệnh rất là vui. Mình phải có thái độ như vậy.
But one thing is a true story. I don't want to mention the name. One girl told me one thing.
À, dạ. Nhưng mà có một cái điều như thế này là sự thật là có một chị nói với tôi, có một chị nói với lại thầy như thế này, là thầy không có muốn nói tên ở đây.
Well, when I'm having the toothache and I'm doing the teeth implant teeth in Taiwan. So then I have to remove the teeth and the process is a little bit to go. So one girl told me that when she was, quite years back, when she was having the teeth transplant and like that, having very painful the teeth, the problem, the teeth, she couldn't eat anything for the 1 year. And she was very difficult. And she was beginning, and 1 week he could not have the food.
Dạ
Because
thì
the truth is, yeah.
thì lúc lúc mà thầy ở Đài Loan thì có thầy có đi đi làm răng, đi nha sĩ làm răng lại, thì phải phải nhổ mất một cái răng. Thì khi đó có một chị ở chỗ đó mới nói với thầy rằng thì ở lúc trước con bị đau răng, phải phải đi đi nhổ răng rồi phải phải trồng lại cái răng mới. Thì khi mà nhổ răng xong thì rất là đau, phải không có ăn được trong suốt cả một tuần.
Then I told her, "Did you suffer?" She told me, "No." She was so happy. She told me after the week later, she lost the 2 kg, so she was so happy.
Yes,
Okay, phone line, your line is dropped. Okay, I
Yes,
thought that I lost my line. Yeah, so she told me that she was so happy. I told her, "Did you suffer?" She told me she was so happy that because of she lost the 2 kg, while she cannot eat the food for 1 week.
Dạ thì lúc đó thầy mới hỏi chị ấy là chị có khổ không, bị đau răng mà không ăn được trong một tuần á, có khổ không? Chị em bảo là không có khổ đâu thầy, bởi vì đang muốn giảm cân mà giảm không được, nên bị đau răng không ăn được trong một tuần nên đã giảm được 2 cân nên không khổ đâu.
So this is the transforming, no suffering into the happiness.
Dạ, mình có thể xem đó là chuyển hóa đau khổ trở thành an lạc á.
But not in Dharma way, differently. But the Dharma is something like that. That's the how you can change. Yeah, okay, then the same point.
Dạ, nhưng mà cái cách chuyển hóa đó không phải là dùng nhờ Phật pháp để mà chuyển hóa. Thì nhưng mà nói cốt yếu thì Phật pháp nó cũng cũng tương tự như vậy, là chuyển hóa đau khổ trở thành an lạc.
The third point is a rejoice. The most important in the Dharma practice, when you look back, you should always be the happy. So that's why here it's saying that today I become the child of the Buddha. Today, so when you look back, the Dharma is something that when you can rejoice that whatever the Dharma you are doing, whatever you look it back and the rejoices, then the Dharma practice can give you can keep the continuation. When you look back and when you cannot rejoice that whatever the Dharma practice you are doing it, so then you cannot keep the continuation at all. The Dharma practice is not something to the time past. When you do something, when you for the time pass, when you look it back, you cannot rejoice it. So like when you play the games, the video games, and after 1 hour, when you look back the what you play the game, you cannot rejoice then.
Dạ,
You just help you the time
cho
pass
nên
the 1 hour.
dạ, cho nên là điểm thứ ba đây là chúng ta cần phải biết hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây có nghĩa là hoan hỷ có nghĩa là ở đây mình hãy vui sướng và mình hãy mừng, bởi vì bây giờ khi mà đã phát tâm Bồ Đề, mình nhận Bồ Tát giới rồi, khi đã nhận Bồ Tát giới rồi thì mình đã là con của Đức Phật. Giờ đã là con của Phật Đà, câu đó ý nói như vậy. Nếu mà mình hoan hỷ, khi mà mình hoan hỷ nhìn lại những cái việc tốt mà mình đã làm và những cái kết quả tốt đẹp mà mình đã có được thì mình hãy hoan hỷ. Nếu mà mình không hoan hỷ thì cái nguồn cảm hứng, cái động lực ở trong tâm mình nó không có được dồi dào, và nó không giống như nó không có được tiếp thêm lửa để mình tiếp tục dấn thân trên cái con đường hành đạo của mình. Giống như là một người mà chơi game, mà chơi trò chơi điện tử, chơi game liên tục trong mấy giờ, thì chơi liên tục trong mấy giờ mệt rồi, nhìn lại cái quá trình mà mình chơi như vậy nếu mà không có thích thì không có tiếp tục chơi nữa, nếu mà thích thì sẽ tiếp tục chơi nữa, cũng giống như vậy. Thực hành đạo cũng cũng như vậy.
Okay, so that is the the point. Okay, third point. So that's why the now here it's come the rejoicing point. So rejoicing point here it talks about a bodhisattva. Well, when you take it, then you have to rejoice that today. Then you are because today you become the child of the Buddha. That is the way how you can think of the rejoicing.
Giờ do đó chúng ta ở đây chúng ta cần hoan hỷ. Hoan hỷ đây bằng cách là mình nghĩ là ồ, mình thật là may mắn vì ngày hôm nay mình đã là con của Phật Đà, là con của Đức Phật. Thì bằng cách nghĩ như vậy sẽ giúp cho mình có được cái niềm niềm tin và niềm vui sướng lớn lao.
So because you become the child of Buddha, because you have the now the wow, the Bodhisattva wow. Normally, the bodhisattva vows are higher than the monks and bhikkhu vows.
Chúng ta hoan hỷ là bởi vì hôm nay chúng ta đã có được Bồ Tát giới, và bằng cách có được Bồ Tát giới mình đã là con của Đức Phật. Khi có được Bồ Tát giới thì ở trong các cái bộ giới thì giới Bồ Tát thì còn cao hơn là Bì Đà Tháp giới, có nghĩa là giới Tỳ Kheo với lại Tỳ Kheo Ni, thì đối với lại giới Bồ Tát thì cao hơn cả giới của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni.
Bodhisattva is higher and the lesser, I mean the rules. Bodhisattva, you, when you have the Bodhisattva vow, even you can drink the alcohol, no problem. But when you have the monks and bhikshu vows, alcohol is strictly prohibited. Many rules,
nói...
Bodhisattva vows only 18 downfalls, yeah, very less rule, but the vow is much higher.
Dạ, thầy nói rằng giới Bồ Tát thì cao hơn, nếu mà xét theo cái trình tự giới, xét theo trong bộ giới thì giới Bồ Tát cao hơn là biệt giải thoát giới, có nghĩa là giới Bồ Tát cao hơn giới của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, nhưng mà ít ràng buộc hơn, bởi vì trong giới Bồ Tát chỉ có 18 giới trọng thôi, còn ở trong giới của Tỳ Kheo thì có rất là nhiều giới, và đặc biệt là đối với lại người mà đã có nhận giới Bồ Tát á, có nhận giới Bồ Tát mà không có giới của Tỳ Kheo á, thì uống rượu vẫn được, nhưng mà nếu mà có giới Tỳ Kheo rồi á, thì hoàn toàn bị cấm uống rượu, không được uống rượu.
But please don't misunderstand me, okay? I'm not saying that if you are a bodhisattva vow, now you go and drink the alcohol. I'm not saying that, okay?
Dạ, thầy lấy một ví dụ như vậy thôi, không có nghĩa rằng là mình nhận giới Bồ Tát thì phải đi uống rượu, thầy không có khuyến khích mình uống rượu.
Okay, don't get misunderstood, okay? Sometimes people get very easily misunderstood. No?
Dạ, thầy nói rằng chúng ta nghe như vậy nhưng mà đừng có hiểu lầm. Đôi lúc mình nghe mình rất là dễ sinh hiểu lầm à.
Yeah, I remember the one time I asked the student, you have to go to the market. But he didn't listen carefully because I told him that I went to the my room and getting that he only went in. Because I'm telling the one time that quite long bang. I told the one student he have to go to the market. He have to. Then when I told him that I went back to the room, no, but he didn't listen carefully. And he just went to the market. Then he called me. Now what he have to do? He want to do the market. Actually, that time I think I attempt to send something. So when to get to in the my room to try to get the parcel, he already left it. So, I didn't tell him to go. Now go to the market. I told him to have to go. But sometimes listen carefully or maybe misunderstanding, yeah, something or that will happen. So.
Dạ, thầy nói rằng thầy có một học trò ở đâu tu viện của thầy có một học trò. Thì hôm đó thầy bảo học trò đi ra chợ, thì ý định của thầy là bảo học trò đi ra chợ để gửi một món đồ cho thầy, nhưng mà thầy bảo là đi ra chợ xong rồi gửi đồ, nhưng mà ở đó chờ thì một tí thầy về phòng lấy đồ đưa cho người học trò ấy đi gửi, nhưng mà người học trò ấy không có nghe rõ, thì thầy bảo đợi ở đó để nhận đồ để đem đi gửi, thì lúc mà thầy về phòng thì cái người học trò ấy đi ra chợ sẵn, nhưng mà ra chợ sẵn rồi bắt đầu gọi điện thoại cho thầy, mới hỏi rằng bây giờ con ra chợ rồi thầy muốn mua cái gì. Thầy bảo rằng tính nhờ đi ra chợ để gửi đồ mà quay về phòng lấy đồ, lúc mà đi ra đã thấy người học trò ấy đi mất rồi, cho nên người học trò ấy nghe không có kỹ chứ nghe được phần nửa, xong rồi cứ thế mà làm theo.
So same thing what I'm saying, the alcohol is not restricted in the bodhisattva vow, that I'm saying. Okay, alcohol is restricted in the bhikshu, then bhikshu vows is restricted alcohol, okay? In the refuge also you take the, when you take the upasaka vow, no, it's restricted, okay? But the bodhisattva vow is much higher. But
yeah,
the refuge vow is based on the older vows, okay? If you don't have the refuge vow, then you cannot achieve the bodhisattva vow, okay?
Dạ, thì cái câu này hồi nãy khi mà thầy nói rằng là nhận giới Bồ Tát rồi thì vẫn có thể uống rượu, còn giới Tỳ Kheo thì không được uống, câu đó có nghĩa rằng ở trong giới Bồ Tát thì không có cái quy định nghiêm ngặt như ở trong giới của Tỳ Kheo. Thì ở trong giới Bồ Tát không có giới nào cấm uống rượu, nhưng mà ở trong giới Tỳ Kheo thì hoàn toàn cấm uống rượu. Đó là so sánh về cái mức độ nghiêm ngặt của hai bộ giới mà thôi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta phải nhận giới biệt giải thoát xong rồi mới có thể nhận được giới Bồ Tát. Nếu mà không có giới biệt giải thoát thì cũng không thể nào nhận được giới Bồ Tát. Cho nên bản thân ở trong giới biệt giải thoát giống như là khi chúng ta quy y mà chúng ta nhận năm giới của cư sĩ, thì ở trong đó cũng có một cái giới là không uống rượu rồi. Cho nên nếu mà không có cái giới đó thì cũng không có lấy được giới Bồ Tát.
Okay, this is the one important thing.
cho nên đó là một
So
điều
now,
nó
even the, when you receive the Bodhisattva vow, it is something like that. Your life is become meaningful. So that's why that now the Sangha, when you have the free time monthly, then you can take the Bodhisattva vow. That how to take the Bodhisattva vow, I already teach you last time in the session. No, so now you can prostrate to the Buddha. You can take from the Buddha stage your Bodhisattva vow. That makes that every month meaningful. They are meaningful.
Dạ, cho nên khi chúng ta đã có được giới Bồ Tát thì chúng ta đã là con của Đức Phật. À, con của Đức Phật có nghĩa là đã thành Bồ Tát rồi. Thì khi đó cuộc sống chúng ta trở nên có ý nghĩa. Thì ý nghĩa ở đây là mình có được điều kiện và có được cái phát nguyện để làm lợi lạc cho chúng sinh, để làm lợi lạc cho người khác. Cho nên vào mỗi tháng, ngày rằm mỗi tháng chúng ta hãy thực hiện cái nghi lễ để chúng ta nhận lại giới Bồ Tát. Thì cứ mỗi lần nhận giới Bồ Tát thì chúng ta tự nhắc nhở bản thân mình đã có giới Bồ Tát và đã là con của Phật. Cuộc sống của mình lúc đó đã có được ý nghĩa lớn lao, và không phải ý nghĩa lớn lao lúc nhận giới không mà thôi, ý nghĩa lớn lao ở mỗi ngày sau đó chúng ta đều có được cái cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta hay nghĩ như vậy và chúng ta hoan hỷ vì mình đã có được giới Bồ Tát. Dạ, và sang đoạn thứ 26, cho nên từ nay con xin nguyện làm hạnh lành xứng đáng Phật gia, chẳng manh tâm làm nhơ danh phẩm dòng tôn quý thanh cao nhà mình. Dạ, cho nên câu ở đoạn 26 này chính là lời phát nguyện sau khi đã có được Bồ Tát giới. Thì ở câu cuối cùng là dòng tôn quý thanh cao nhà mình. Nhà mình ở đây là mình đã sinh vào là sinh vào nhà Phật, nhà mình đây chính là nhà Phật, dòng tôn quý ở đây chính là dòng Bồ Tát đã trở thành một vị Bồ Tát, cho nên xin nguyện là làm tất cả mọi hành lành xứng đáng với lại Đức Phật, xứng đáng với lại người cha của gia đình là Đức Phật, và làm những hành lành tương ứng với lại phẩm hạnh của một vị Bồ Tát. Dạ, cho nên đoạn 26, cho nên từ nay con xin nguyện làm hành lành xứng đáng Phật gia. Cái cụm hành lành xứng đáng ở chỗ này á, có nghĩa là xứng đáng với phẩm hạnh của vị Bồ Tát. Phẩm hạnh của vị Bồ Tát ở đây chính là làm lợi tha, nghĩa là lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên khi mà đã có Bồ Tát giới rồi thì phát nguyện làm tất cả mọi thiện hạnh mang lợi lạc đến cho tất cả mọi chúng sinh, xứng đáng với phẩm hạnh của một vị Bồ Tát mang dòng dõi đại thừa. Và hai câu cuối là chẳng manh tâm làm nhơ danh phẩm dòng tôn quý thanh cao nhà mình. Khi mà mình đã sinh vào trong nhà Phật và đã làm được con của Phật, làm Bồ Tát rồi, thì quyết tâm là phải giữ vững cái phẩm hạnh ấy và không để lơ là và làm dơ đi cái tên tuổi và cái danh phẩm của gia đình của Đức Phật, không làm dơ đi cái danh phẩm của dòng dõi đại thừa Bồ Tát. Chỗ mà chẳng manh tâm làm nhơ danh phẩm, làm nhơ danh phẩm là không có làm ô uế và vẫn được cái danh phẩm của dòng dõi nhà Phật. Ở đây có nghĩa rằng đối với lại giới Bồ Tát có những cái giới như thế nào, ở đây ví dụ là những giá trọng và những giá khinh thì phải nương theo đó để mà làm cho đúng, không có đi ngược lại với lại những giới hạnh của một vị Bồ Tát.
Okay, then today we'll stop here, okay?
Dạ thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng, hôm nay thầy
Today
sẽ gửi
maybe it
lời.
will be good that if you can say the some prayer, no? You all can
Dạ.
recite that, okay? That normally we you all do that. So today maybe you can recite the some of the that protector's prayers, okay? A few times, okay?
Dạ thầy nói rằng hôm hôm nay đạo tràng chúng ta hãy cầu nguyện. Thông thường chúng ta học xong chúng ta cầu nguyện, chúng ta tụng kinh nào thì hôm nay chúng ta cũng hãy tụng kinh đấy. Và hôm nếu mà chúng ta có thể đọc kinh cầu nguyện các vị hộ pháp thì rất là tốt.
Okay, so take the prayers, then maybe I'll go and eat the dinner.
Dạ, nếu mà hôm nay chúng ta có đọc được những cái bài kinh cầu nguyện các vị hộ pháp thì rất là tốt. Bây giờ thì
Because
đến giờ
today
bữa
there's
tối.
someone having the dinner. Someone's giving the dinner for me. So having the dinner. So I'm doing.
Dạ, và bây giờ thì có thầy có phải đi dùng bữa tối với lại một số người.
Okay, thank you so much. Okay, thank you. Hẹn gặp lại, tao cơ.
Thank you, Ramesh.